Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 29 tháng 8 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về chuyến viếng thăm Đức, về hiện tình giáo hội và một số vấn đề quốc tế. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa, ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Với cuộc tiếp kiến nữ thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, vào sáng thứ Hai vừa qua, 28 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kết thúc thời gian nghỉ hè và bắt đầu lại những công việc thường nhật, mặc dù Ngài vẫn còn cư ngụ tại nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo cho đến hết mùa hè này. Cũng trong ngày thứ Hai hôm qua, 28 tháng 8, sau khi tiếp kiến nữ thủ tướng Đức, Đức Thánh Cha đã tiếp riêng Đức Tổng giám mục Luigi Bonazzi, sứ thần tòa thánh tại Cuba từ năm 2004 đến nay. Sau đó, Ngài tiếp giáo sư Andrea Riccardi, vị sáng lập Cộng đoàn Thánh Egidio, cùng với Đức cha Vincenzo Balia, giám mục giáo phận Terni, vừa là cố vấn tinh thần cho Cộng đoàn Thánh Egidio. Được biết, trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 9 tới đây, Cộng đoàn Thánh Egidio sẽ tổ chức tại thành phố Assisi cuộc gặp gỡ liên tôn quốc tế để kỷ niệm 20 năm Ngày Quốc tế cầu nguyện cho hòa bình mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã triệu tập lần đầu tiên vào năm 1986 tại Assisi, thành phố của Thánh Francisco Assisi. Liên quan đến cuộc tiếp kiến lâu 45 phút mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dành cho nữ thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, vào sáng thứ Hai hôm qua 28 tháng 8. Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ cho biết rằng Âu Châu, Trung Đông và chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại quê hương miền Nam nước Đức là nội dung chính của cuộc gặp gỡ. Nữ thủ tướng đã tiết lộ với các phóng viên trong cuộc họp báo liền sau cuộc tiếp kiến như sau. Chúng tôi đã nói chuyện về thái độ của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề Iran, và chúng tôi cũng nói về sự tự do tôn giáo và về vai trò của tôn giáo tại Âu Châu. Tôi đã giải thích cho Đức Giáo Hoàng biết rằng, tôi ủng hộ quan niệm về một căn cước của Âu Châu được thiết lập dựa trên một cam kết có tính cách pháp lý như bản hiến pháp chung. Và theo tôi, bản văn hiến pháp này phải biểu lộ sự liên hệ với Kitô giáo và với Thiên Chúa, bởi vì Kitô giáo đã hình thành Âu Châu một cách quyết định. Được biết, nữ thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, là con của một mục sư tin lành và đã được giáo dục trong môi trường có tinh thần Kitô sâu xa, trước khi trở thành vị lãnh đạo Đảng Liên hiệp Dân chủ Thiên Chúa giáo Đức Quốc. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp bà Angela Merkel hôm ngày 20 tháng 8 năm 2005, trong chuyến tông du đầu tiên của Ngài ra ngoài Italia, để tham dự và bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln. Lúc đó, bà Angela Merkel chưa giữ chức vụ Thủ tướng Đức, nhưng chỉ là vị lãnh đạo của Đảng Liên hiệp Dân chủ Thiên Chúa giáo Đức. Bà Angela Merkel được chọn lên kế vị Thủ tướng Gerhard Schröder vào tháng 11 năm 2005. Vào năm tới, 2007, sẽ đến phiên Đức giữ vai trò Chủ tịch Liên hiệp Âu Châu. Phái đoàn thấp tùng nữ Thủ tướng Đức được Đức Thánh Cha tiếp kiến, gồm có khoảng 10 vị. Trong số này có ông Christoph Heusgen, cố vấn của Thủ tướng về những vấn đề ngoại giao và an ninh, và là vị chịu trách nhiệm tổ chức cuộc tiếp đón Đức Thánh Cha về thăm quê hương miền Nam nước Đức vào tháng 9 tới đây. Tin Việt Nam. Sáng ngày 9 tháng 8, Đức Cha Phó Giáo phận Nha Trang, Giuse Võ Đức Minh, đã đặt viên đá đầu tiên cho nhà thờ giáo xứ Vạn Giả, với sự hiện diện của cha tổng đại diện giáo phận Giuse Trần Thanh Phong, cha hạt trưởng giáo hạt Nha Trang Giuse Nguyễn Bình An và khoảng 30 linh mục đồng tế, các nữ tu, các ân nhân, khách mời và đông đảo giáo dân giáo xứ tham dự. Nhà thờ cũ được xây dựng từ năm 1914, nay đã xuống cấp và trở nên chật hẹp so với con số giáo dân khoảng 3.300 người hiện nay. Nên thể theo thỉnh nguyện của cha chính và phó sứ cùng với hội đồng giáo sứ, Đức cha chính Phaolô đã chấp nhận cho tiến hành xây dựng nhà thờ mới. Đức cha phó Giuse đã nhắn gửi lời nhắn nhủ của Đức cha Phaolô vì hoàn cảnh đã không tham dự được nghi thức long trọng này, nhưng luôn theo dõi và hướng lòng yêu thương của vị chủ chân về giáo sứ. Đức cha phó cũng lặp lại lời Chúa trích từ sách Sử Biên Niên rằng: chúng ta nói chúng ta xây nhà thờ cho Chúa, nhưng đúng hơn Chúa xây nhà thờ cho chúng ta. Buổi lễ đã kết thúc và nối tiếp bằng một bữa tiệc thật đặc biệt của quê hương vạn dạ. Tin Việt Nam, ngày 24 tháng 8, Đức Giám mục Vĩnh Long, Thomas Nguyễn Văn Tân, đã đến thăm một vụ hai họ đạo truyền thống của tỉnh Trà Vinh, và cũng để ban bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi của họ đạo. Buổi sáng vào lúc 9 giờ, Đức Giám mục cử hành thánh lễ và ban bí tích thêm sức tại họ đạo Phước Hảo. Cha Phêrô Ngô Văn Be, trách nhiệm chánh sở, cùng với cha phụ tá Philip Phê Minh Trương Thanh Sơn, hai cha phụ trách họ đạo Phước Hảo, cùng với họ Bãi Giàng. Buổi chiều vào lúc 15 giờ tại họ đạo Vĩnh Kim, Đức Giám mục ban bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi của họ đạo. Cha Phêrô Trần Văn Kích, trách nhiệm chánh sở, cùng với hai cha phụ tá là Phêrô Lê Văn Hai và cha Phêrô Nguyễn Văn Hồng, các cha phụ trách họ Vĩnh Kim cùng với họ Mai Hương. Dọc theo quốc lộ 53 trên đường hướng về biển Ba Động, cách thị xã Trà Vinh khoảng 10 cây số, mọi người dễ dàng nhận ra ngôi nhà thờ với ngọn tháp cao vút. Đi thêm khoảng 5 cây số cũng một ngôi nhà thờ khác tương tự. Những đường nét hoa văn cổ kính theo kiến trúc Tây phương pha lẫn với nghệ thuật truyền thống Việt Nam làm cho ngôi nhà thờ có một đường nét kiến trúc độc đáo, có giá trị vững vàng trải qua mọi thời đại. Đó là ngôi nhà thờ của họ đạo Phước Hảo và họ đạo Vĩnh Kim, hai họ đạo kỳ cụ, chiếc nôi vững vàng cho những người Công giáo đầu tiên thuộc tỉnh Trà Vinh. Ngôi nhà thờ vững vàng chắc chắn, chấp nhận những phong ba bão táp của thời gian. Ngôi nhà thờ vẫn hiên ngang sừng sững, không bao giờ chịu khuất phục. Đó cũng là nét đặc trưng cho người Kitô hữu tại hai họ đạo Phước Hảo và Vĩnh Kim. Hai họ đạo bên cạnh nhau, dọc theo tuyến quốc lộ 53, giống như anh em song sinh. Vì đời sống người dân cũng gần giống nhau, sống nghề nông, nhưng đất bị nhiễm mặn, chỉ trông chờ vào lượng nước từ trời ban xuống vào mùa mưa. Thế mà mọi người vẫn sống tốt với mảnh đất như thế, trải bao thế hệ, vượt qua những phong ba bão táp cuộc đời, gìn giữ quê hương đất tổ, bảo vệ truyền thống cha ông đã để lại, luôn biết dạy dỗ và làm gương tốt cho thế hệ mai sau. Trải qua hơn 100 năm lịch sử, mỗi họ đạo giờ đây với con số giáo dân đã gần đến 4.000, sức sống mỗi ngày mạnh hơn, gương sáng mỗi ngày mỗi sáng hơn, niềm tin mỗi ngày vững vàng hơn. Xã hội càng văn minh, hội nhập được những sự tiến bộ của thời đại, thì bên cạnh đó cũng không biết bao nhiêu tệ nạn của thời đại cũng thâm nhập vào đời sống người Kitô của hai họ đạo Phước Hảo và Vĩnh Kim. Cha Phêrô Ngô Văn Be và cha Phêrô Trần Văn Kích cùng nói lên ưu tư của mình về giới trẻ ngày nay. Các cha cố tạo mọi phương tiện để giáo dục gia đình và giới trẻ, để giữ vững truyền thống những gì các tông đồ rao giảng mà hai họ đạo Phước Hảo và Vĩnh Kim đã nhận được và sống trong bao năm qua. Trong thánh lễ ban bí tích thêm sức cho hơn 100 em tại họ đạo Phước Hảo, Đức cha đã mời gọi mọi người sống trọn vẹn với ân phúc tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho mọi người trong họ đạo, đặc biệt với ơn Chúa Thánh Thần ban sức mạnh cho mọi người vượt qua được mọi trở ngại của cuộc sống để sống xứng đáng hơn. Tại họ đạo Vĩnh Kim, có tên gọi là Chà Và, vào ban chiều, Đức cha ban bí tích thêm sức cho 42 em thiếu nhi. Mọi người đều hân hoan vui mừng, nét vui mừng đơn sơ mộc mạc của nông dân miền Tây, qua những tiếng chuông nhà thờ trong lúc đón rước và đưa tiễn Đức cha. Qua những tràng pháo tay kéo dài với buổi tiệc nho nhỏ vây quanh người cha chung thân yêu của giáo phận. Đức giám mục cũng lo âu. Với chương trình và chính sách hiện nay, thì mỗi họ đạo càng ngày càng già đi, số người trẻ mỗi ngày lại ít. nhưng với ơn Chúa Thánh Thần, mọi sự đều tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Nền móng các tông đồ luôn vững vàng, tòa nhà giáo hội được đặt trên tảng đá Phêrô, cho dù lửa hỏa ngục cũng không thắng được. Lo cho tương lai là như thế, nhưng nhìn những gì của hiện tại nơi hai họ đạo Phước Hảo và Vĩnh Kim, mọi người vẫn có quyền vui mừng vì sự vững vàng trong đức tin và sự tốt lành trong cuộc sống. Như ngọn nến lung linh, chiếu soi trong đêm tối, mỗi người Kitô thuộc họ đạo Phước Hảo và Vĩnh Kim là một ngọn nến lung linh soi chiếu nơi trần gian.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về chuyến viếng thăm Đức, về hiện tình giáo hội và một số vấn đề quốc tế do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 5 tháng 8 năm 2006, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dành cho đài phát thanh và truyền hình tại miền Nam nước Đức và cho chương trình Đức ngữ của đài Vatican một cuộc phỏng vấn dài. Bài phỏng vấn này đã được đài truyền hình Đức tại miền Nam Đức truyền đi chiều Chủ nhật 13 tháng 8 năm 2006. Trong bài thời sự hôm nay và những ngày kế tiếp, kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn này. Thưa Đức Thánh Cha, vào tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Đức, hay đúng hơn quê hương ở miền Nam Đức. Những người chuẩn bị chuyến viếng thăm nói rằng, Đức Thánh Cha nhớ quê hương. Quê hương có phải là một trong các ý niệm thuộc gia tài tinh thần mà Đức Thánh Cha sẽ đề cập tới trong chuyến viếng thăm hay không?
Chắc chắn rồi. Lý do đó là tôi muốn viếng thăm một lần nữa các nơi và những người mà gần họ tôi đã lớn lên và đã được đào tạo. Và tôi muốn cảm ơn họ. Và dĩ nhiên, vì thừa tác vụ của tôi cũng muốn bày tỏ một sứ điệp vượt ngoài vùng đất quê hương của tôi nữa. Các đề tài thì tôi để cho các bài đọc phụng vụ chỉ cho thấy. Đề tài chính đó là chúng ta phải tái khám phá ra Thiên Chúa, không phải bất cứ vị Thiên Chúa nào, mà Thiên Chúa với một gương mặt nhân bản. Vì khi chúng ta trông thấy Chúa Giêsu Kitô là chúng ta trông thấy Thiên Chúa. Từ đó, chúng ta phải tìm ra các con đường để gặp gỡ nhau trong gia đình giữa các thế hệ, cũng như giữa các nền văn hóa và các dân tộc, và tìm ra các con đường cho sự hòa giải và chung sống hòa bình trên thế giới này. Tìm ra các con đường dẫn đến tương lai. Và các con đường dẫn đến tương lai đó, chúng ta sẽ không thể tìm ra nếu không nhận được ánh sáng từ bên trên. Như thế, tôi không lựa chọn các đề tài chuyên biệt, nhưng để cho các bài đọc phụng vụ hướng dẫn, diễn tả sứ điệp nền tảng của lòng tin, lòng khung trong bối cảnh cụ thể ngày nay. Trong đó, trước hết, chúng ta phải tìm sự cộng tác của các dân tộc và tìm ra các đường lối có thể dẫn đưa tới hòa giải và hòa bình.
Thưa Đức Thánh Cha, như là Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha có trách nhiệm đối với giáo hội toàn thế giới. Nhưng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng sẽ lôi kéo sự chú ý trên tình hình của tín hữu Công giáo tại Đức. Mọi quan sát viên đều đồng ý cho rằng bầu khí tại Đức tốt, nhưng dĩ nhiên là các vấn đề cũ vẫn còn đó. Chẳng hạn như số tín hữu sống đạo giảm sút, số người lãnh nhận bí tích rửa tội ngày càng ít hơn, nhất là giáo hội ngày càng ít ảnh hưởng trên cuộc sống xã hội. Đức Thánh Cha nhận thấy hiện tình giáo hội Đức như thế nào?
Trước hết, tôi sẽ nói rằng, nước Đức thuộc Tây Âu, cả khi nó có đặc thái riêng. Và trong thế giới Tây Âu ngày nay, chúng ta đang sống một làn sóng của thuyết thiên quan luận mới và triệt để. Hay quý vị muốn gọi thế nào thì gọi. Lòng tin trở thành khó khăn hơn, vì thế giới trong đó chúng ta đang sống là thế giới hoàn toàn do chúng ta làm ra, và Thiên Chúa không hiện ra một cách trực tiếp nữa. người ta không trực tiếp uống nước từ nguồn nữa, mà uống từ bình người khác kính đầy và đưa cho chúng ta. Con người tái xây dựng cho mình một thế giới, và việc tìm thấy Thiên Chúa đằng sau thế giới đó càng ngày trở thành khó khăn hơn. Đây không phải chỉ là trường hợp đặc biệt của nước Đức, mà là tình hình chung của toàn thế giới, đặc biệt tại Tây Âu. Đằng khác, Tây Âu ngày nay bị ảnh hưởng bởi nhiều nền văn hóa khác nhau, trong đó yếu tố tôn giáo nguyên thủy rất mạnh, và các nền văn hóa này kinh hoàng trước thái độ lạnh lùng của Tây Âu đối với Thiên Chúa. Sự hiện diện của sự thánh thiên trong các nền văn hóa khác, cho dù có bị che lấp nhiều cách, cũng đánh động trở lại thế giới Tây Phương, đánh động chúng ta là những người đứng ở ngã tư đường. Và từ trong sâu thẳm của con người sống bên Tây Phương và tại Đức, cũng luôn trào dâng lên sự đòi hỏi một cái gì lớn lao hơn. Chúng ta thấy là giới trẻ kiếm tìm một cái gì hơn nữa. Chúng ta thấy, trong một nghĩa nào đó, hiện tượng tôn giáo trở lại, cả khi đó là một phong trào thường kiếm tìm cái vô định đi nữa. Nhưng với tất cả những điều đó, giáo hội hiện diện trở lại, lòng tin cống hiến câu trả lời. Và tôi nghĩ rằng chuyến viếng thăm này cũng như chuyến viếng thăm tại Köln là cơ may để cho người ta thấy rằng tin là điều tốt đẹp, niềm vui của một cộng đoàn lớn đại đồng có sức mạnh lôi cuốn, đằng sau nó có cái gì quan trọng. Và như thế, cùng với các phong trào kiếm tìm mới, cũng có các cánh cửa mở ra cho lòng tin, dẫn đưa chúng ta đến với nhau, và nói chung, chúng cũng tích cực đối với xã hội.
Thưa Đức Thánh Cha, năm ngoái trong chuyến viếng thăm tại Colonia, Đức Thánh Cha đã thấy giới trẻ rất sẵn sàng lắng nghe, và họ đã tiếp đón Đức Thánh Cha rất hứng khởi. Trong chuyến viếng thăm tới đây, Đức Thánh Cha có sứ điệp đặc biệt nào cho người trẻ hay không?
Trước hết, tôi xin nói rằng, tôi rất sung sướng khi thấy người trẻ ngồi lại với nhau, sống với nhau trong lòng tin và muốn làm một điều tốt lành nào đó. Thái độ sẵn sàng làm việc thiện rất mạnh nơi người trẻ. Chỉ cần nghĩ đến nhiều hình thức thiện nguyện, trong đó người trẻ dấn thân, thì đủ biết. Dấn thân góp phần trợ giúp các người nghèo khổ cần được giúp đỡ trên thế giới này là một việc làm lớn lao. Vì thế, việc thúc đẩy đầu tiên là khuyến khích các bạn trẻ thực hiện điều này. Các bạn trẻ hãy tiến lên, hãy tìm các dịp để làm việc thiện. Thế giới cần đến ý chí này, cần đến sự dấn thân này, rồi có lẽ cần thêm một lời đặc biệt này nữa. Đó là người trẻ hãy can đảm có các quyết định vĩnh viễn. Nơi giới trẻ có rất nhiều sự quảng đại, nhưng đứng trước nguy cơ phải dấn thân trong suốt cuộc đời, đời hôn nhân cũng như công chức linh mục, người trẻ sợ hãi. Thế giới chuyển động một cách thê thảm. Giờ đây, tôi có thể định đoạt toàn cuộc đời tôi với tất cả các biến cố tương lai không thấy trước được. Nhưng, thử hỏi, với một quyết định vĩnh viễn, tôi lại không tự cột buộc chính sự tự do của tôi hay sao? Và tôi lại không đánh mất đi sự tự do di chuyển hay sao? Vì thế, cần thức tỉnh nơi người trẻ, lòng can đảm, dám có các quyết định vĩnh viễn. Thật ra, các quyết định đó là những điều duy nhất giúp trưởng thành, tiến bước và đạt một cái gì lớn lao trong cuộc sống. Các điều duy nhất không hủy hoại sự tự do, nhưng cống hiến cho nó hướng đi đúng đắn, trong không gian. Dám liều lĩnh làm điều này, dám có cái nhảy diễn diễn này, và cùng với nó tiếp nhận sự sống một cách tràn đầy, là điều mà tôi sẽ sung sướng có thể thông truyền cho người trẻ.
Thưa Đức Thánh Cha, xin cho con một câu hỏi liên quan tới tình hình chính trị nước ngoài. Trong các tuần qua, niềm hy vọng hòa bình tại Trung Đông đã lại trở thành rất bé nhỏ mong manh. Đức Thánh Cha thấy Tòa Thánh có các khả thể nào đối với tình hình hiện nay? Đức Thánh Cha có thể có ảnh hưởng tích cực nào trên hiện tình và các tiến triển tại Trung Đông?
Dĩ nhiên là chúng tôi không có khả năng chính trị nào, và chúng tôi cũng không muốn có quyền lực chính trị nào cả. Nhưng chúng tôi muốn kêu gọi tín hữu Kitô và tất cả mọi người trong một cách nào đó cảm thấy được Tòa Thánh mời gọi, để huy động tất cả mọi lực lượng biết thừa nhận rằng chiến tranh là giải pháp tồi tệ nhất đối với mọi người. Chiến tranh không đem lại điều gì tốt lành cho ai hết, kể cả cho những người xem ra là kẻ chiến thắng. Chúng ta biết rất rõ điều đó tại Âu Châu này, theo sau hai thế chiến. Điều mà tất cả mọi người cần đến là hòa bình. Bên Liban có một cộng đoàn Kitô mạnh mẽ, có các tín hữu Kitô giữa những người Ả Rập, có các tín hữu Kitô bên Israel, và ước gì những người Kitô toàn thế giới dấn thân đối với các quốc gia thân yêu này. Có các lực lượng luân lý sẵn sàng giúp hiểu biết rằng giải pháp duy nhất là chúng ta phải sống với nhau. Chúng tôi muốn huy động các lực lượng đó. Các giới chức chính trị phải tìm ra các con đường để điều này có thể xảy ra mau chóng chừng nào có thể, và nhất là một cách lâu bền.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai chúng tôi sẽ phát tiếp bài phỏng vấn này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Không với chúng. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Bước vào tuổi vị thành niên, con cái thường không thích cha mẹ kiểm soát chúng. Lời than phiền mà cha mẹ thường nghe từ miệng con cái ở lứa tuổi này là: tại sao cha mẹ bảo vệ con một cách quá đáng? Tại sao cha mẹ không cho con đi đâu cả? Tại sao cha mẹ cấm đoán con đủ điều, vân vân. Thế nhưng, mặc dù cảm thấy khó chịu khi bị kiểm soát, con cái ở tuổi vị thành niên lại cảm thấy an tâm vì có người quan tâm bảo vệ chúng. Áp đặt kỷ luật hay thiết lập giới hạn cho con cái là một điều cần thiết đối với con cái vừa bước vào tuổi vị thành niên. Tiến sĩ Daniel Kinlon, chuyên gia về tâm lý của tuổi vị thành niên, đã nói như sau. Khi con cái còn nhỏ và làm một việc gì không an toàn, cha mẹ không nên ngần ngại nói không với chúng. Nếu một đứa con 2 tuổi khóc vì ta không cho nó bỏ cái nĩa vào máy nướng bánh, ta vẫn cứ phải ngăn nó lại và nói không được. Thế nhưng, để tránh xung đột giữa cha mẹ và con cái, ta lại gật đầu ưng thuận với đứa con vị thành niên. Một cuộc nghiên cứu mới đây đã xác nhận điều mà các bậc cha mẹ đã biết từ lâu. Đó là trẻ vị thành niên thiếu khả năng để quyết định một cách sáng suốt. Đối với chúng, bạn bè cùng lứa là điều rất cần thiết, nhưng chúng dễ quên đi sự an toàn khi giao du với chúng bạn. Các nhà chuyên môn về tâm lý của lứa tuổi này khẳng định rằng, điều này có liên hệ với sự phát triển của não bộ. Nói cách khác, ở vào tuổi vị thành niên, não bộ phát triển nhanh chóng, nhưng có một vài vùng phát triển sớm hơn. Chính sự thiếu quân bình trong sự phát triển của não bộ đã khiến cho đứa trẻ vị thành niên hấp tấp, bốc lòng. Do đó, chúng cần được hướng dẫn, kiểm soát. Cha mẹ phải là người thiết lập làng ranh tiếng thoái của con cái vị thành niên. Với một não bộ phát triển nhanh nhưng còn non nớt, những đứa trẻ vị thành niên thường không ước lượng được những nguy hiểm của những sinh hoạt mà chúng lao đầu vào như rượu chè, ma túy và tình dục. Để có thể nói không với con cái đang trong tuổi vị thành niên, cha mẹ cần phải theo một số nguyên tắc được các chuyên gia tâm lý đề ra. Trước hết, cha mẹ nên nhớ rằng, ở vào lứa tuổi này, con cái thường không nói hết mọi điều chúng làm, và đôi khi chúng còn nói dối là khác. Cha mẹ đừng hy vọng rằng, sau một buổi dạ tiệc, con cái sẽ nói với họ rằng, chúng nó đã thử cần sa hay có quan hệ tình dục với người khác phái. Cha mẹ nên nhớ rằng, trẻ vị thành niên là những người muốn tìm cảm giác mạnh mà không hề biết những nguy hiểm đang chờ đợi chúng, và chúng cũng biết cách để không bị bắt gặp. Nhiệm vụ của cha mẹ là làm thế nào để biết được điều đó một cách khôn ngoan và tế nhị. Một bà mẹ có đứa con gái 16 tuổi. Mỗi khi đứa con đi chơi về, bà luôn ôm hôn con. Dĩ nhiên, bà làm thế để thể hiện tình thương, nhưng đồng thời cũng để xem nó có hút thuốc hay uống rượu không. Cùng với việc tế nhị theo dõi sinh hoạt của con cái, cha mẹ cũng cần phải cương quyết đặt ra những giới hạn cho cách cư xử và thái độ sống của từng đứa con trong gia đình. Nếu được cha mẹ áp dụng cho con cái ngay từ nhỏ, kỷ luật này sẽ giúp xây dựng một nền tảng vững chắc và an toàn để đối phó với mọi bất trắc có thể xảy đến. Một gia đình nọ sống xa phố chợ. Giữa họ và đứa con trai độc nhất 14 tuổi thường diễn ra cãi cọ, vì đứa con luôn đòi hỏi cha mẹ phải chở đi xuống phố để gặp gỡ và đi dạo phố với bạn bè. Thường, cậu con trai chỉ bày tỏ ước muốn vào giờ phút chót. Nếu đòi hỏi không được thỏa mãn, nó luôn giận dỗi. Thế là cả nhà phải ngồi lại với nhau và người cha nói với đứa con rằng, mỗi lần muốn đi phố, nó cần phải báo trước cho cha mẹ ít nhất là 2 ngày để họ sắp đặt thời giờ và chương trình, bởi vì họ cũng có những công việc và trách nhiệm cần chu toàn. Mọi người đều đồng ý với điều lệ đó, và bây giờ, mỗi khi muốn đi đâu, cậu con trai đều học cách giữ tính trước. Cha mẹ cũng cần nói với con về những việc lớn lao và quan trọng hơn, như vấn đề hút sách, uống rượu, và giờ giấc phải có mặt trong nhà, cũng như điều gì sẽ xảy ra nếu nó vi phạm các điều lệ đó. Giáo sư David Walsh, một chuyên gia tâm lý về tuổi vị thành niên, đã nhắc đến trường hợp của chính đứa con trai 17 tuổi, khi nó về nhà vào lúc 1 giờ sáng thay vì trước nửa đêm như quy định của gia đình. Ông đã không nổi giận với con, mà trái lại chỉ nhắc nhở nó là nó đã không tuân giữ lời hứa của nó, cho nên nó sẽ không được quyền sở hữu chiếc xe mà ông định cho nó khi nó lên 18 tuổi. Lúc đầu, cậu con trai tức tối, nhưng từ đó trở đi, nó về nhà đúng giờ giới nghiêm như gia đình đã quy định. Theo các chuyên gia tâm lý, con cái ở tuổi vị thành niên cần có những quy định rõ ràng và chắc chắn như thế để dựa vào, và nhờ đó phát triển một cách lành mạnh. Bởi lẽ thế giới người lớn mà chúng sẽ bước vào là một thế giới đầy dẫy những vấn đề không thể dễ dàng để thương lượng. Sự trưởng thành của một con người bao gồm cả việc đáp ứng với những đòi hỏi của nghề nghiệp và trả các thứ giấy nợ đúng hẹn. Con cái ở tuổi vị thành niên sẽ ý thức rằng cha mẹ yêu thương chúng vì đã khép chúng vào kỷ luật. Chính nhờ thế mà chúng mới có thể đáp ứng được với những nhu cầu mà xã hội đòi hỏi chúng phải đóng góp sau này. Áp dụng kỷ luật là điều cần thiết trong giáo dục gia đình, nhưng không có một kỷ luật nào có thể thành công nếu cha mẹ không hỗ trợ con cái và tỏ ra thông cảm với chúng. Khi con cái bước vào tuổi vị thành niên, cha mẹ nên dành nhiều thời giờ để ở bên cạnh chúng, tìm hiểu chúng bằng cách lắng nghe những suy nghĩ của chúng. Và đôi khi, cha mẹ cũng phải thú nhận với con cái rằng, ở vào tuổi chúng, họ cũng đã có những lầm lỗi. Do đó, khi áp đặt kỷ luật và những giới hạn cho con cái, cha mẹ hãy biết rằng, sở dĩ con cái có thể tin tưởng nơi họ là bởi vì chúng cảm nhận được sự cảm thông và lòng thương yêu của họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Sĩ Dũng phụ trách.
Xuân này chúng ta ngoài môi miệng nhưng lòng chung xin Chúa dành để tình thương cho những ai thờ Chúa và đưa công bình Ngài cho những kẻ lòng ngây. Xuân này kính ta ngoài môi miệng nhưng lòng chung ở xa ta.
Trích phúc âm cho thánh Marco chương 7 câu 1 câu 14 đến câu 15 và câu 21 đến 23. Khi ấy, có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Chúa Giê-xu. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem tới. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Chúa Giê-xu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông, là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng, dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phạm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm. Sau đó, Chúa Giê-xu lại gọi đám đông tới mà bảo, xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác tán, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Quý vị và các bạn thân mến, những người biệt phái và luật sĩ như được kể lại trong đoạn phúc âm Chúa Nhật thứ 22 mùa thường năm B, giữ đạo theo hình thức, trọng những luật lệ theo hình thức bề ngoài. Họ cho rằng giữ những hình thức bề ngoài là đủ. Đạo là lề luật, giữ trọn lề luật là giữ đạo, đặc biệt là luật thanh tẩy. Người Do Thái có nhiều cấm kỵ ô uế, bị coi là ô uế những người mắc bệnh phong, những người phụ nữ sau khi sinh con, những người ngoại đạo. Những ai tiếp xúc với người ô uế sẽ bị lây nhiễm sự ô uế. Ngay cả những đồ vật bị người ô uế động đến cũng trở thành ô uế. Ai động đến những đồ vật đã bị ô uế cũng sẽ bị lây nhiễm. ô uế là tội lỗi. Những người bị ô uế sẽ không được dâng lễ vật cho Chúa. Để tránh ô uế, người Do Thái luôn rửa tay, rửa bát chén bên ngoài cho sạch. Chúa Giêsu chê trách họ là kẻ giả hình, vì họ chỉ lo giữ sự trong sạch bề ngoài mà không lo giữ sự trong sạch bề trong. Họ lo rửa tay chân mà không lo rửa lương tâm. Họ sợ tiếp xúc với người bệnh, nhưng họ vẫn ấp ủ những ý đồ xấu xa trong tâm hồn. Có lần Chúa Giêsu đã sánh ví họ với những mồ mả, bên ngoài thì tô vôi sơn phết đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương cốt hôi hám xấu xa. Vì quá chú trọng đến những luật lệ tỉ mỉ bên ngoài, họ biến đạo thành một mớ những nghi thức trống rỗng vô hồn. Đọc kinh cho đủ bổn phận mà không cầu nguyện. Ăn chay để giữ đúng luật hơn là để hạn chế tính mê tật xấu. Làm việc bác ái để phô trương hơn là để chia sẻ với người anh em cơ nhở. Tệ hại nhất là họ giữ đạo mà không thật lòng yêu mến Chúa. Nên Chúa Giêsu đã nặng lời chỉ trích họ. Dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Những hình thức bên ngoài không phải là không cần thiết, nhưng những hình thức bên ngoài muốn có giá trị thì cần phải phát xuất từ tâm tình bên trong. Nội tâm con người là nguồn mạch của mọi hành vi. Nội tâm có tốt thì hành vi mới tốt. Nội tâm có chân thật thì hành vi mới có giá trị. Đạo Chúa không phải là hình thức. Đạo Chúa là tình yêu. Tình yêu chân thật phát xuất từ đáy lòng. Giữ hình thức mà không có tình yêu thì chưa phải là giữ đạo. Làm những việc lớn lao mà không có tình yêu cũng chỉ là vô ích, như lời Thánh Phaolô dạy. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chủng chọe xoan xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyện núi dời non mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Thư thứ nhất Corinto chương 13 câu 1 đến câu 3. Vì thế, khi làm việc gì, điều cần thiết là cho cử chỉ phản ánh trung thực tâm hồn. Tất cả mọi việc làm lời nói ra bên ngoài phải phát xuất từ tâm hồn chân thật. Với tất cả tâm tình, ta mới thật sự sống đạo. Với tất cả tâm tình, đạo mới đưa ta đến gần Chúa. Lạy Chúa, xin giúp con yêu mến Chúa thật sự. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, tuần qua, các đài truyền hình quốc tế có đề cập đến một nhà toán học trẻ tên là Grigory Berman. Ông Grigory Berman, nhà toán học người Nga, một người thường tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài và không đối ngoại đến danh tiếng, vừa mới đây đã khước từ nhận giải toán học Fields, một giải thưởng có giá trị tương đương với giải Nobel. Ông không đến nhận giải này, và có lẽ sẽ từ chối phần thưởng $1,000,000 cho việc đã chứng minh được cầu đố thiên niên kỷ. Grigory Berman, 40 tuổi, giành giải Fields nhờ công trình nghiên cứu hình học của ông. Công trình này được đánh giá là có khả năng giúp các chuyên gia khám phá ra hình khối của vũ trụ. Tuy nhiên, theo các nhà tổ chức Đại học Toán học Quốc tế lần thứ 25 ở Madrid, Tây Ban Nha, thì ông sẽ không đến nhận giải thưởng. Các cựu đồng nghiệp của ông Perelman tại St. Petersburg cho biết, điều này phù hợp với tính cách của ông, một con người luôn luôn khước từ sự nổi tiếng. Các đồng nghiệp của ông còn cho biết thêm là tuy ông rất lịch thiệp, nhưng lại ít nói. Ông làm việc tại Học viện Toán học Stetlov ở St. Petersburg, nhưng đã bất ngờ nghỉ việc vào ngày 1 tháng 1 vừa qua, mà không đưa ra một lời giải thích. Những người làm việc tại đây không gặp lại ông kể từ khi đó. Lý do mà người ta có thể phỏng đoán là có lẽ ông muốn có nhiều thời gian để nghiên cứu. Theo lời của ông Georgi Novikov, viện phó của Học viện Toán học cho biết, từ năm 1992, ông Perelman đã bắt đầu tìm hiểu về Poincaré conjecture, định lý toán học mà ông có vẻ đã tìm ra lời giải đáp, và chính vì điều này mà ông đã được trao giải Fields. Ông Novikov còn cho biết thêm, trước đây ông đã cố gắng để đưa Perelman vào Viện Hàn lâm Khoa học, trao cả học bổng cho ông ta, nhưng ông cứ một mực từ chối tất cả. Sau khi nhận ra tính lập dị này của Perelman, ông Novikov nghĩ rằng có lẽ ông Perelman sẽ không bao giờ hoàn thành được những ý tưởng của mình. Thế nhưng, ông ta đã hoàn tất được việc nghiên cứu. Trong bức ảnh hiếm hoi do Học viện Toán học Stetlov cung cấp, Perelman có đôi mắt xanh, bộ râu dày và đôi lông mày rất rậm. Ông sinh ngày 13 tháng 6 năm 1966 ở Leningrad, tên cũ của St. Petersburg. Giáo viên dạy toán của ông là Tamara Yefimova, thường gọi ông là Krisa. Ông học tại trường chuyên toán 239. Theo Yefimova, Krisa là một học sinh thông minh, học giỏi tất cả các môn, trừ môn thể thao. Năm 16 tuổi, Perelman giành giải cao nhất tại cuộc thi Olympic Toán học Quốc tế ở Budapest năm 1982, với số điểm tuyệt đối. Ông Yefimova cho biết, toán học luôn là điều quan trọng nhất đối với em. Nhưng tôi không thể nói em là một người khép kín hay lập dị. Điều đó không đúng. Krisa có bạn bè và chơi đàn violin. Tôi hiểu tại sao em lại không muốn gặp các nhà báo. Krisa là một người uyên bác, chỉ quan tâm đến sự thật, chứ không thích những chuyện bàn tán xung quanh. Perelman hoàn tất bằng tiến sĩ toán học, chuyên về lĩnh vực hình học nghiên cứu hình dáng của các vật thể trong không gian. Sau đó, ông giảng dạy tại các trường đại học Mỹ, trong đó có Học viện Công nghệ Massachusetts, rồi về Nga vào giữa thập kỷ 1990. Vào năm 1996, Perelman chiếm được giải thưởng tại Đại hội Toán học Âu Châu lần thứ hai ở Budapest. Nhưng ông đã từ chối giải này vì cho rằng ban giám khảo chưa đủ trình độ. Danh tiếng thực sự đến với Perelman vào năm 2002 và 2003, khi ông công bố trên Internet hai bản nghiên cứu chứng minh được định lý Poincaré conjecture. Câu đố này đã khiến các nhà toán học bó tay kể từ khi Henri Poincaré, người Pháp, đã đưa ra vào năm 1904. Trong khoảng 61 trang viết tay của mình, ông dường như đã chứng minh được định lý. Tuy nhiên, Perelman lại chưa đưa ra một công trình đầy đủ trên các tạp chí khoa học. Định lý này là một trong những câu đố thiên niên kỷ mà Học viện Toán học Clay đã hứa ban tặng $1 triệu cho những ai chứng minh được nó. Tuy đã chứng minh được, nhưng Perelman đã không đối hoài đến việc nhận số tiền này. Hiện nay, thiên tài toán học đang sống cùng với mẹ ở St. Petersburg. Tuy nhiên, tất cả các cú gọi tới số điện thoại Perelman đăng ký trong danh bạ đều không có người nhận. Những người quen thì từ chối cung cấp số liên lạc hay địa chỉ của ông, giải thích rằng ông không muốn nói chuyện với giới báo chí. Theo một cựu đồng nghiệp của ông, thì Beremen là một người rất hướng nội, không quan tâm đến tiền, mà chỉ nghĩ đến việc nghiên cứu. Đôi khi, anh ấy có vẻ như hơi điên rồ. Nhưng đó là phẩm chất mà tất cả các nhà toán học tài năng đều có. Quý vị các bạn thân mến, nói đến thiên tài toán học mà không nói đến Albert Einstein có thể là một điều thiếu sót. Einstein là một nhà siêu khoa học, nhưng có nhiều điều khá lý thú về ông mà nhiều người trong chúng ta ít người biết đến. Theo một số tài liệu ghi lại những chi tiết về đời tư của Albert Einstein, thì trí thông minh của Einstein phát triển chậm. Bằng chứng cụ thể là cho đến năm 9 tuổi, ông vẫn còn nói năng không rõ ràng. Thậm chí, có một số nhà khoa học còn cho rằng, thuở thiếu thời, Albert Einstein là một người bị chứng bệnh có tên là dyslexia, hay nói nôm na là đọc chữ không thông. Vào năm 1952, Albert Einstein đã được dân chúng và chính phủ Do Thái đồng ý trao cho chức tổng thống, nhưng ông nhất mực từ chối với lý do, về khoa học tự nhiên, tôi cũng biết, chứ về con người, thì tôi hoàn toàn mù tịt. Mặc dù mang trong đầu không biết bao nhiêu là tư tưởng tuyệt vời, chập cánh cho không biết bao nhiêu là khoa học gia trên thế giới bay tới những vùng hoang lạ của khoa học, Albert Einstein lại là một con người được mô tả là hay lú lẫn trong cuộc sống thường nhật. Hằng ngày, ông thường để quên chìa khóa, ăn uống quên bữa, ngủ nghề quên cả giờ giấc. Sau khi hay tin trái bom nguyên tử đầu tiên nổ tại Hiroshima vào tháng 8 năm 1945, ông đã thở dài tuyên bố, biết vậy, tôi thà là một người sửa ông cống còn hơn. Trong một dịp viếng thăm Hoa Kỳ, khi có người hỏi về tốc độ chính xác của ánh sáng là bao nhiêu, ông đã thản nhiên trả lời, tôi không nhớ rõ chính xác là bao nhiêu, nhưng tôi biết là có rất nhiều sách vở đã ghi rõ con số chính xác đó. Thường thì lúc nào đầu tôi cũng băn khoăn đi tìm những gì chưa được phát hiện hay chưa có trong sách vở, chứ không bận tâm để nhớ đến những gì đã có, đã được phát hiện. Sau khi Albert Einstein chết, các nhà khoa học đã đồng ý giải phẫu bộ óc của ông và cắt thành nhiều miếng gửi đi các trung tâm khoa học nổi tiếng trên toàn thế giới để nghiên cứu. Theo lời của khoa học gia Stephen Levi, thì trong một chiếc lọ thủy tinh có chứa một vài miếng óc của Albert Einstein hiện đang được Viện Sinh hóa tại Wichita, Kansas mổ xẻ, nghiên cứu trong nhiều năm qua. Nhưng cho đến nay, sau nhiều năm nghiên cứu, các khoa học gia vẫn chưa tìm được những yếu tố được coi là đặc biệt giữa bộ óc của ông và bộ óc của những người bình thường khác. Theo sự nhận xét của một số khoa học gia chuyên nghiên cứu về năng lực huyền bí của con người, thì sự thông minh xuất chúng của một người không phải nằm ở trong bộ óc, mà chính là linh khí nằm tại huyệt đan điền. Một khi người đó chết, linh khí cũng sẽ tan biến theo trước khi tụ hội ở một thiên tài khác, trong thời gian từ vài chục năm cho đến vài thế kỷ sau đó. Một số khoa học gia chuyên nghiên cứu về thuyết tương đối của Albert Einstein đã lên tiếng báo động về viễn ảnh ngày và năm tháng trên trái đất sẽ càng ngày càng ngắn lại. Các khoa học gia cho biết, trước đây 390 triệu năm, một năm trên trái đất dài 400 ngày, chứ không phải 365 ngày như hiện nay. Nói như vậy, có nghĩa là mỗi một ngày trôi qua, thời gian trái đất từ quay hết một vòng sẽ chậm lại một chút, giống như công vụ. Mặc dù sự chậm dần này hoàn toàn không đáng kể so với tuổi thọ của một đời người, nhưng so với tuổi của vũ trụ tính hàng triệu năm, sự thay đổi đó sẽ tạo nên những hậu quả đáng kể trong thời gian vài trăm triệu năm nữa. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
kiên trì không chút từ nắng, tay vững tâm theo bước bình an, mỗi bước đi được cha đỡ nơ.
Một hôm, người anh quyết định đem trọn cả gia đình lên tỉnh chơi, và đem con mèo yêu quý của mình sang gửi nhà người em vì sợ nó chết đói. Sau tuần lễ vui chơi thỉnh thành trở về làng, việc đầu tiên khi vừa về đến nhà là người anh chạy sang nhà người em để hỏi thăm con mèo yêu quý của mình. Người em thật thà trả lời, nó chết rồi. Nghe vậy người anh trách móc. Tại sao em nói tin buồn con mèo chết cho anh biết một cách quá đột ngột như vậy? Em có biết là anh thương mến con mèo đó biết là chừng nào hay không? Em nói thẳng liền như vậy, làm anh đau tim. Tại sao em không nói từ từ để chuẩn bị anh trước? Chẳng hạn như em có thể nói là khi anh đi rồi, con mèo nó nhớ anh, nó leo lên mái nhà, không chịu ăn uống gì cả, rồi bất ngờ bị gió thổi làm té xuống đất. Nó bị thương, em đã làm hết sức để cứu nó mà không kịp, và cuối cùng nó đã chết. Nếu em nói từ từ như vậy, thì sẽ làm anh ít đau khổ hơn và dễ dàng đón nhận tin con mèo chết hơn. Nghe người anh trách móc, người em thật thà chẳng hiểu gì, nhưng cũng gật đầu cho vui. Mãi nói chuyện con mèo, người anh quên mất mẹ già mà trước khi đi đã để lại cho em chăm sóc. Người anh vội vàng hỏi, còn mẹ chúng ta thì sao? Bấy giờ người em buồn bã kể, mẹ ở nhà nhớ anh, mẹ leo lên mái nhà. Nghe qua mấy chữ này, người anh đã hiểu, không cho em nói nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chắc chắn không ai trong chúng ta đồng ý với thái độ của người anh, chỉ ích kỷ nghĩ đến mình, nghĩ đến sự sống chết của con mèo mà quên mất người em, quên mất người mẹ thân yêu của mình. Anh ta đã xem con mèo trọng hơn người em và trọng hơn cả người mẹ. Xã hội văn minh vật chất Tây Phương đã nhiều khi làm con người quên mất những giá trị tinh thần cao quý của tình gia đình, tình mẫu tử, tình anh em. Sự hưởng thụ vật chất và đánh mất những giá trị tinh thần trong gia đình, đó là những dấu chỉ của một xã hội đang trên đường xuống dốc. Dù cho trên phương diện kỹ thuật, xã hội đó có tiến bộ đến mấy đi nữa. Thánh Phaolô Tông Đồ, nơi đoạn đầu tiên của thơ gửi cộng đoàn tín hữu Roma, nhất là từ câu 28 đến 30, đã nhận định rằng, người không còn kính sợ, không còn hiểu biết chi về Thiên Chúa, thì người đó sẽ nổi loạn, chống lại cha mẹ của mình. Không tin vào Thiên Chúa, con cái có thể đi đến hành động xấu xa là đấu tố giết chết cha mẹ. Chúng ta có thể đọc lại đoạn thơ Thánh Phaolô như sau. Vì họ không còn đếm xỉa gì đến việc nhận chân Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã phó mặc họ cho trí não ngông cuồng của họ, mà làm những điều chẳng xứng, như để lòng đầy mọi thứ bất chính, xấu xa, hà tiện, độc ác, chất chứa những tị hiềm, sát nhân, kình địch, mang cá, ác hiểm, cáo gian, bỏ dạ, kiêu ngạo, chống lại Thiên Chúa, nổi loạn nghịch lại cha mẹ. Thư Roma chương 1 câu 18-32. Lạy Chúa, xin thương hiện diện với con luôn mãi, cho con đừng đi vào con đường xấu xa này. Amen.
Chúa là người cũng như anh,
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.